khán giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Đường Hy Vọng do Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua các giọng đọc Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Khánh Hòa,
Thu Hòa,
Dominic Tây và Cuộc Đời.
Lời từ
Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là anh hùng của thời đại. Có thể ngài không thích tôi gọi ngài như vậy, nhưng đó là sự thật. Anh hùng là những người nam, người nữ, có niềm xác tín chân thành và phục vụ tận tâm, mà gương sáng của họ đã minh chứng một cách rất rõ ràng, trong khi bị thử thách và trong nghịch cảnh. Để nhắc nhở tất cả chúng ta về những gì là thực sự quan trọng trong thế giới này, tin tưởng vào Chúa và tín thác vào sự quan phòng của Ngài, được biểu lộ nơi một đời sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả anh chị em chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Tổng Giám Mục Thuận là anh hùng.
Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Huế, thụ phong linh mục năm 1953, ngày đầu bằng tiến sĩ giáo luật tại Roma, rồi làm giám đốc chủng viện, làm tổng đại diện giáo phận Huế. Vào năm 1967, được tấn phong làm giám mục giáo phận Nha Trang. Ngài đã chấp nhận chức vụ phó tổng giám mục Sài Gòn ngày 23 tháng 4 năm 1975, ngay trước khi thủ đô Sài Gòn bị lực lượng Cộng sản xâm chiếm. Ngài đã bị bỏ tù ngày 15 tháng 8 và bị ngồi tù cho tới năm 1988, bị biệt giam trong 9 năm sau cùng.
Tập sách mà tôi được hân hạnh viết lời tựa bao gồm những sứ điệp mà Đức Tổng Giám Mục Thuận đã viết vào mỗi buổi tối cho giáo dân của Ngài. Trong thời gian đầu, khi bị lưu đày xa Sài Gòn và bị quản thúc tại Nha Trang, Ngài đã viết những sứ điệp này vào những phía sau những tờ lịch cũ treo tường. Trẻ con trong làng có thể lui tới nhà Ngài, và trong số đó, một em trai đã đem những sứ điệp này đi sao chép lại. Em trai đó hiện đang tu học làm linh mục tại Roma. Đó là cách thức hoàn thành tập sách này mà Đức Tổng Giáo Mục gọi cách khiêm tốn là 1001 đêm của Ngài trước khi bị ngồi tù và biệt giam.
Nhiều thiền nhân khi đi tìm đời sống mới trong tự do đã lấy được can đảm và phấn khởi từ những sứ điệp này. Tôi tin chắc là những sứ điệp này vẫn còn hữu ích cho Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Bạn hữu của Đức Tổng Giáo Mục đã mạn phép Ngài xuất bản những sứ điệp này cho dân chúng đang bị ruồng bố vào cuối thập niên 1970. Không gì trong tập sách này bị hạn hẹp bởi thời gian, bởi vì những giá trị của Đức Tổng Giáo Mục cũng là của Chúa Kitô, luôn luôn làm phát sinh điều thiện hảo và lòng can đảm trong khi bị bắt hại.
Sau khi thoát cảnh biệt giam vào năm 1988, Đức Tổng Giám Mục Thuận cư ngụ tại Roma và tái lập công việc mục vụ cho đồng bào của Ngài tại Việt Nam, cũng như rải rác khắp nơi trên thế giới. Năm 1995, Ngài được chọn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, và tiếp tục phục vụ cơ quan này để kịp thời hoàn tất những phác họa ban đầu của Đức Thánh Cha. Chúng ta cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Thuận vì đã và đang là người hùng, và vì đời sống chứng nhân của Ngài. Chúng ta cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Thuận vì đã cho chúng ta được đọc những sứ điệp Kitô hữu hùng hồn. và khích lệ cho dân chúng của Ngài. Hồng y Bernard Law, Tổng Giám mục Boston, thứ Sáu Tuần Thánh, tháng 4, 1995. Lời giới thiệu cho ánh bàn tại Hoa Kỳ. Các bạn tại Hoa Kỳ thân mến, trong ngày Thánh Nhật truyền giáo năm 1994, tôi hân hạnh được Đức Hồng Y Terence Cook mời đến đồng tế tại nhà thờ chính tòa St. Patrick. Tôi rất vui sướng được nhiều lần gặp gỡ vị mục tử thân yêu và đáng kính của các bạn. Ngài cũng đã đến thăm tôi ở Nha Trang, giáo phận của tôi tại Việt Nam. Bao năm tháng đã qua, rồi kể từ ngày ấy bên nụ ước, nhiều biến cố lịch sử đã hằn vết sâu đậm trên cả hai quê hương chúng ta. Có thể nói, cả biển Thái Bình vẫn không đủ nước để gột tẩy hết những chia xa cách biệt, những vết tích u buồn cả về thể chất lẫn tinh thần của chúng ta, và hầu như chẳng phương thuốc nào có thể chữa lành những con tim thống khổ hoàng hoại của mình.
20 năm đã trôi qua, một số người muốn chúng ta quên đi, nhưng thật khó mà quên. Nếu quên thì thật là hèn nhát và bất trung. Tôi đã muốn viếng thăm các bạn sớm hơn, nhưng không được tự do để đi. Hôm nay, tôi hân hạnh đến gặp các bạn sau 20 năm xa cách. Tôi đến với chọn yêu thương trong tim, với ánh sáng đức tin trong mắt để can đảm nhìn thẳng vào sự thật, bởi chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.
Tôi đến để nói với các bạn rằng, tôi hiểu đau khổ có ý nghĩa gì. Tôi đã sống trong những trại cấm, những nhà tù, đã bị biệt giam, tính ra ở tù đúng 13 năm, 3 tháng, 7 ngày, không có án xử. Từ 15 tháng 8 năm 1975 đến 21 tháng 11 năm 1988, và sau đó tôi bị trục xuất. Tôi đến để chia sẻ tất cả những phiền muộn và khắc khoải lo âu của các bạn, những thương tổn nơi thể xác và tâm trí của các bạn. Tôi đã cảm nghiệm những đau đớn ấy. Vậy hiện nay, vẫn còn mang vết tích của những giai đoạn đó, những giai đoạn đã hằn nét sâu đậm trên đời tôi. Tôi đang đeo cây thánh giá gỗ mà tôi đã tự đéo lấy trong nhà tù Phến Phú, trong một nhà tù khác gần Hà Nội. Mấy lính gác trẻ, sau một thời gian đã trở thành bạn hữu của tôi, đã giúp tôi dùng dây điện biệt thành dây chuyền để đeo thánh giá ấy. Thánh giá nhắc nhở chúng ta cần hợp lại để yêu thương, cần hợp lại để tha thứ, cần hợp lại để gieo hạt giống công bình và bác ái, cần hợp lại để xây dựng lại quê hương chúng ta. Tôi rất mong muốn được đến thăm gia đình, bắt tay và chuyện trò với mỗi bạn, đặc biệt là những bạn của tôi đã thêm sức tại Nha Trang, Cam Ranh hoặc Tháp Tràm.
Tôi mang đến cho mọi người đau khổ một món quà nho nhỏ, món quà của yêu thương, nụ hôn của an bình, hương thơm của mùa xuân, nụ cười của người bạn, ánh sáng của hy vọng tương lai. Tôi đã viết nó trong tù. Với quà tặng này, tôi muốn bước vào từng căn nhà mà tôi tiếc không thể đích thân đến được. Đường hy vọng. Con đường mình đi là đường của đức tin, đức cậy và đức mến, hướng tới năm 2000. Hỡi các bạn trẻ tại Hoa Kỳ, thật rạng rỡ trong nét hồn nhiên của các bạn. Các bạn là tương lai của Hội Thánh của Đức Giêsu Kitô. Hãy mở toang cửa tâm hồn các bạn. Hãy giăng tay lên tới vị cứu thế phục sinh. Hãy gào lên với tất cả sức mạnh tuổi trẻ của các bạn. Ước chi lời kêu khấn ngợi ca ấy vang dội đến khắp cùng trái đất. Trong Chúa, chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Tổng giám mục Francisco Nguyễn Văn Thuận, Thứ trưởng Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Roma, năm 1995. Lời giới thiệu của người dịch.
Tôi rất vui mừng được giới thiệu bản dịch Anh ngữ quyển Đường Hy Vọng của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một quyển sách đã phổ biến sâu rộng trong giới Việt Nam. Nhiều người trong họ cũng đã bị giam cầm tù tội vì đức tin như Ngài, luôn luôn tin rằng tất cả những ai đã được rửa tội đều được sai gửi làm tông đồ cho mọi nơi và mọi thời. Đức Tổng Giám mục công hiến cho họ những suy tư thâm cảm và khẩu hiệu giám mục vui mừng và hy vọng của Ngài, hoa trái của chiêm nghiệm thánh kinh và của suy tư trước những nhu cầu thế giới hôm nay. Với trọn tâm tình khẩn thiết, Ngài chỉ dạy dân Ngài cách hoàn thành lời cam kết khi rửa tội, cũng như cách hành trình trên cuộc sống, như trên một con đường hy vọng, được tiếp nối trong niềm vui.
Đây không phải là một thiên khảo cứu về thần học, cũng không phải là một cuốn cẩm nang về linh hướng. Đúng ra, đây là một lời kêu gọi tha thiết từ quả tim của một người cha, một mục từ gửi tới các con cái mình, thúc giục họ thể hiện chân lý trong tình yêu, giúp họ diễn đạt đức tin mà họ tuyên xưng một cách trung thành và kiên vững. Nội dung và cú pháp lúc đầu xem ra hơi xa lạ, nhưng tác phẩm này theo đúng truyền thống văn pháp sách khôn ngoan của Cựu Ước và của các giáo phụ. Có thể nói, Đức Tổng Giám mục đã khởi thảo tác phẩm của Ngài như Thánh Biển Đức trước kia. Hãy nghe đây, hỡi các con, hãy lắng động tâm hồn, hãy sẵn sàng đón nhận và trung thành thực hiện lời giáo huấn của một thầy dạy nhân lành. Bởi lẽ Đức Tổng Giám mục nói, với thế lực của một vị thầy, đâm rễ sâu đậm trong truyền thống, nhưng lại tân tiến nơi một số lý thuyết của Ngài về lãnh đạo. Sứ điệp của Ngài đánh động cả tâm hồn, lẫn trí óc, và lời Ngài dạy phát xuất từ quả tim của một con người mà chính cuộc sống còn lên tiếng chứng minh hùng hồn hơn là lời nói của Ngài. Lời khuyết dụ của Ngài thỉnh thoảng được biểu lộ bằng những câu châm ngôn đáng ghi nhớ, đôi khi pha lẫn nét ví dỏm nhẹ nhàng. Đặt căn bản trên thánh kinh, những huấn thị của Đức Tổng Giám mục lấy cảm hứng từ chính đấng là ngôi lời Thiên Chúa, đối tượng tình yêu và mối cam kết trọn vẹn của Ngài. Bừng sáng bằng lửa mến của Chúa Thánh Linh, lời Ngài được viết lên để hun đúc ngọn lửa nguồn sống trong tâm hồn của dân Ngài, đặc biệt nơi các tông đồ giáo dân, những người Ngài muốn trao cho sứ mệnh, canh tân giáo hội và thế giới.
Vì nền tu đức của tác phẩm này mang đậm màu sắc truyền giáo, đầy giáo hội tính và rất nhân bản, nó đáng được giới thiệu rộng rãi cho nhiều độc giả, hơn là số độc giả nhắm tới lúc mới viết ra. Thế nên, với trọn niềm tin tưởng, tôi xin cống hiến cuốn Đường Hy Vọng, do các Kitô hữu nói tiếng Anh. Ước gì khi trung thành đi theo con đường ấy, họ cảm hiểu niềm vui Chúa Kitô hằng ao ước chia sẻ với các môn đệ của Ngài. Tôi đã chỉ có thể vượt qua những khó khăn khi chuyển dịch tác phẩm này từ Việt ra Anh ngữ, là nhờ rất nhiều người giúp đỡ. Tôi mang ơn anh Domenico Nguyễn Văn Vượng rất nhiều. Tôi cảm ơn Sir Mary thuộc nhà Thánh Linh ở Condorvis đã kiên nhẫn đọc và giúp sửa đổi bản văn trong các giai đoạn hình thành của nó. Sau hết, tôi phải cảm ơn em tôi, Michael Buckley, vì sự nâng đỡ liên tục trong suốt dự án, đã cho mượn computer để thiết lập bản văn. Tôi xin tri ân thầy Lee Arkey thuộc Cộng đoàn Thánh Gioan Thiên Chúa và ông Derek Thomas về lòng ưu ái và kiên nhẫn trong việc in tác phẩm này. Peter Buckley, Úc Đại Lợi, ngày 24 tháng 11 năm 1988, lễ kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lời nhắn nhủ.
Con thân mến, cha đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng, vì có Chúa và mẹ Maria bên cha. Nếu Chúa cho chọn lại, cha không chọn đường nào khác. Cha đã hạnh phúc và vui tươi, vì cha đã hy vọng vào Chúa, và cha chỉ biết yêu thương. Hôm nay Chúa cho cha những giây phút thân mật bên Chúa. Cha khởi sự ghi lại cho con như cha mong ước từ lâu. Những tâm tình khiêm tốn, kinh nghiệm sống của cha. Đây là một tâm sự của một người cha. Cha không nói gì mới mẻ với con. Cha chỉ nhắc lại những lời nhắn nhủ, thấm thiết và chí tình. Đã biết bao lần nhẹ nhàng đổ vào tai con, vào tim con, dưới những náo động của trần thế, con hãy bình tĩnh suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha. Mong những tư tưởng đơn thuần này tỏa ánh sáng và an hòa, biến con nên hồn tông đồ, hồn cầu nguyện, hồn yêu mến. Ân sủng và bình an, Chúa ở với con trên đường hy vọng.
Chương thứ nhất, ra đi. Dù là xích vàng còn bị ràng buộc, con không lên đường được.
Một, Chúa đặt con trên đường để con ra đi và thu được nhiều hoa trái. Gioan đoạn 15 câu 16. Đường ấy là đường hy vọng. Vì chan chứa hy vọng, vì đẹp như hy vọng. Sao không hy vọng? Khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Chúa Cha.
2. Bí quyết của đường hy vọng gồm 3 điểm. Thứ nhất, ra đi, bỏ mình. Thứ hai, bổn phận, vác thánh giá mình mỗi ngày. Thứ ba, bền chí, theo Thầy. Luca, đoạn 9 câu 23.
3. Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình, thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước.
4. Abraham đã ra đi vì hy vọng đến đất hứa. Mycen đã ra đi vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi nô lệ. Chúa Giê-xu đã ra đi từ trời xuống đất vì hy vọng cứu nhân loại.
5. Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm, mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác gì ở nhà đâu?
6. Các thánh là những người điên vì Chúa. Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 10. Khôn ngoan thế gian quá, không làm thánh được.
7. Đã ra đi phải bất chấp lưỡi thiên hạ đàm tiếu. 3 đạo sĩ ra đi hy vọng gặp Chúa cứu thế, họ đã gặp. Francisco Xavier ra đi hy vọng cứu các linh hồn, ông đã gặp. Goretti ra đi thoát chữa cám dỗ, hy vọng được gặp Chúa, chị đã gặp.
8. Mất để được, chết để sống, từ để gặp. 3 đạo sĩ liều hiểm nguy chế nhạo. Francisco liều xa cha mẹ, mất của cải, chức tước, thú vui. Gorsi liều mạng sống.
9. Tiến lên trên đường hy vọng, bất chấp những van nài, tan nát lòng của tình thân thuộc cố chi. Như Phaolô xỉn xích với gian nan đang chờ tôi. Công vụ tông đồ, đoạn 20 câu 23. Như Chúa Giê-xu, này Thầy lên Giê-ru-sa-lem để chịu nạn. Mát-thêu, đoạn 20 câu 18.
10. Giàu hay nghèo, khen hay chê, sang hay hèn, không sao cả, chấp nhận tiến lên trên đường hy vọng hồng phúc và đợi ngày trở lại của Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu chuộc chúng ta.
11. Ta là sự thật. Gioan đoạn 14 câu 6. Không phải báo chí là sự thật, không phải đài phát thanh là sự thật, không phải TV là sự thật. Con theo loại sự thật nào?
12. Đi, đi, đi mãi, đi quyết liệt, đi không nhượng bộ. Không ai tin người nhượng bộ, cũng như không ai đi với người đi lùi.
13. Không nhượng bộ cho xác thịt, không nhượng bộ cho lười biếng, không nhượng bộ cho ích kỷ. Con không thể gọi đen là trắng, xấu là tốt, gian là ngay được.
14. Ba phải, đi đường nào được? Chẳng lẽ có ba Chúa, ba hội thánh, ba luân lý, ba lương tâm?
15. Không nhượng bộ, không phải là kiêu căng, tự ái hay ngoan cố. Không nhường bộ là yêu thương quyết liệt lý tưởng của mình.
16. Thà mất tiền của, chức tước, thà mất mạng sống để giữ lý tưởng, danh dự, đức tin con chấp nhận. Nhưng không bao giờ con chấp nhận đổi ngược lại, lỗ lạ quá. Chương 2. Bổn Phật. Bổn Phật là giấy vào nước trời.
17. Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại.
18. Có người không vác thánh giá của mình hay của người khác, mà tưởng tượng thánh giá mình quá nặng. Có người vác thánh giá cả làng mà không vác thánh giá của mình. Có người vác thánh giá cả làng mà gán thánh giá của mình bắt kẻ khác vác.
19. Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa người khác nhờ bổn phận con. Thánh hóa chính mình con trong bổn phận.
20. Nếu ai cũng thánh hóa trong bổn phận, thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới.
21. Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa, thường hay làm phép lạ, sái nơi, sái giờ. Đến gần thì gây lộn xộn và hoang mang, khó sống.
22. Giáo dân nghĩ, thánh là sốt sáng kinh nguyện, giảng giải, xa lánh thế gian. Họ hóa ra giáo sĩ, tu sĩ thời xưa. Tu sĩ nghĩ, thánh là dấn thân giúp việc xã hội, hoạt động chính trị, tranh đua với giáo dân mà nhập thế, loạn xà ngầu.
23. Thế giới không đổi mới, vì người ta quan niệm thánh thiện ngoài bổn phận.
24. Công nhân nên thánh ở xí nghiệp. Bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện. Học sinh nên thánh ở học đường. Nông phu nên thánh ở ruộng rẫy. Lính nên thánh trong quân đội. Linh mục nên thánh trong mục vụ. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận.
25. Các thánh nên thánh không phải vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ, họ chỉ chu toàn bổn phận.
26. Sống bổn phận hiện tại không phải là thụ động, nhưng là liên lỉ căn tân, là quyết định chọn Chúa, là tìm nước Chúa, là tin ở tình yêu vô bờ của Chúa, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người, ngay trong giây phút này.
27. Bổn phận là giấy vào nước trời. Ai thực hiện ý Cha trên trời, sẽ vào nước trời. Matthew đoạn 7 câu 21.
28. Chấp nhận thánh ý Chúa. Vâng theo thánh ý Chúa. Ưng muốn thánh ý Chúa. Yêu mến thánh ý Chúa. Con tiến đến bậc nào rồi?
29. Nếu Chúa để con chịu sỉ nhục vì bổn phận, chính lúc ấy, Chúa muốn con được vinh hiển vì thánh giá Chúa.
30. Con hãy thưa, lạy Chúa, bổn phận con là núi Cavario và con là của lễ toàn thiêu.
31. Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là nên thánh. Một khám phá, một mặc khải, đem bình an và phấn khởi cho tâm hồn con.
32. Chính sự chết cũng là một bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.
33. Tiến lên trong bổn phận mỗi ngày. Con sẽ thấy ắt ta êm ái, gắn ta nhẹ nhàng. Matthew đoạn 11 câu 30.
34. Vì thương thuyết đòi điều kiện trong bổn phận, vì không theo ý Thiên Chúa, vì theo ý Chúa có giới hạn, mà tâm hồn con khắc khoải bất an.
35. Không gắn bó với Chúa từng giây phút, con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho bổn phận bình lặng, vô danh và đọc điều quá.
36. Vấn đề rất đơn giản. Trước khi hành động, con nghĩ, Chúa muốn con làm gì? Công vụ đoạn 22 câu 10. Hãy thực hiện ý Chúa.
37. Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn vui, con cũng muốn. Chúa muốn khổ, con cũng muốn. Chúa và con chỉ là một ý, bí quyết hạnh phúc của con.
38. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa ban cho ta hạnh phúc tham dự mầu nhiệm cứu rỗi. Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Đường Hy Vọng nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi dũng con bừng cháy niềm tin, giờ hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thân nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa, Chúa mãi ở trong con ở trong.